Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi hết ngày Sa-bát, các bà Maria Magdalena và Maria mẹ của Giacôbê cùng với bà Salome mua hương liệu để đến ướp xác người. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các bà ra mộ lúc mặt trời vừa mọc. Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta?" Nhưng khi ngước nhìn lên, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra, mà tảng đá đó lại rất lớn. Đi vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi phía bên phải mặc áo trắng, và các bà khiếp sợ. Người đó bảo các bà: "Đừng sợ, các bà tìm Đức Giêsu người Nazareth đấng bị đóng đinh. Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Xem này, đây là nơi người ta đã đặt người. Hãy đi nói với các môn đệ người và Phêrô rằng: Người đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy người như người đã nói với các ông, như người đã từng nói trước với các ông." Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, giờ phút này chúng ta ở trong nhà thờ, chúng ta không được coi tivi, mà giờ phút này, buổi tối ngày hôm nay, trên tivi có một cái bản tin hết sức quan trọng là hot news, very hot. Lát nữa anh chị em về nhà thì may ra mở thì vẫn còn. Thì chắc hẳn là ở Việt Nam chúng ta không có cái kênh truyền hình công giáo, thì không có được nghe trên TV. Nhưng mà các nơi, ở các nhà thờ trên khắp thế giới, đêm hôm nay những kênh công giáo phát đi một cái bản tin hết sức quan trọng, rất hot. Hot đến độ là không phải chỉ ở trên TV, mà trong những cái cộng đoàn lớn, người ta phải nói với nhau và người ta phải mở loa thật to để công bố một bản tin rất hot tối ngày hôm nay. Bản tin gì? Đã có một người chết sống lại. Chưa bao giờ chúng ta nghe thấy cái tin đấy cả. Thế giới này không có chuyện kẻ chết sống lại, mà tối hôm nay một kẻ chết đã sống lại. Tin rất là hot. Có hot không? Mình nghe nhiều thì mình quen thôi, mình không cảm thấy nó hot. Nhưng mà thực sự ra nó là tin sốt dẻo, nó làm chấn động cả cái thế giới này và thay đổi cái cục diện của cái xã hội, của cái trái đất nhân loại của chúng ta. Đức Kitô, Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và chính vì thế cho anh chị em thấy cái tin nó quá vĩ đại, chứ không phải chỉ là nói bình thường, mà ngay từ đầu buổi cử hành phụng vụ, anh chị em đã thấy thừa tác viên công bố cái tin đó bằng cả một cái bài hát dài. Mừng vui lên anh chị em, tôi công bố cho anh chị em cái tin mừng vĩ đại. Chúa Giêsu đã chịu chết nhưng đã sống lại, đã chiến thắng tử thần, đã chiến thắng tội lỗi. Đó là cái niềm vui cho chúng ta, niềm vui rất là lớn. Thật sự ra đối với chúng ta, chúng ta sống trong cái thế giới này, chúng ta quen với cái chết và chúng ta bằng lòng với cái chết. Mà thực sự ra Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta không phải để chấm dứt với cái chết, không phải, mà là để sống và sống mãi. Anh chị em thấy cách tự thuật chuyện của Thánh Marco đó, là có mấy người phụ nữ đi ra mộ của Chúa, họ ra để táng xác Chúa, chức thuốc thơm cho Chúa. Bởi vì chiều thứ sáu muộn rồi, các bà phải về ngay để giữ luật ngày Sa-bát của người Do Thái, cho nên phải về không kịp tắm rửa tẩm liệm cho Chúa. Nhưng sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, tức là đêm hôm nay, rạng sáng ngày mai này, thì các bà mang thuốc thơm ra. Mà khi ra tới mộ thì các bà chứng kiến cái gì? Các bà thấy cái chứng kiến một cảnh hết sức là ngạc nhiên, bất ngờ. Đó là khi các bà ngó vào thì không thấy Đức Giê-xu ở đâu nữa, không thấy nữa. Các bà thấy một cái ngôi mộ trống. Và tin mừng Marco diễn tả bằng những cái lời có thể nói là đơn giản nhưng mà rất là thật và rất là sống động. Thánh Marco nói thế này: các bà sợ lắm, các bà hoảng sợ. Một người thanh niên liền nói với các bà: đừng có hoảng sợ nữa, Đức Giê-xu đã trỗi dậy rồi, và ngài hẹn là sẽ gặp các tông đồ ở tại Galilee. Và chúng ta thấy cái thái độ của các bà làm sao? Các bà vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lật bật, hết hồn hết vía. Mà các bà không nói gì với ai được nữa, vì sợ hãi. Chuyện chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe. Đứng trước một cái sự thật nó quá bất ngờ, nó quá vĩ đại, thì không thể nói lên được điều gì nữa. Và chính cái sự sợ hãi run rẩy nó lại là nói rất nhiều, bởi vì các bà đang chứng kiến một cái thực tại vĩ đại. Đức Giê-xu đã trỗi dậy, đã chết và đã sống lại. Chúng ta trong thế giới này, chúng ta quen với cái chết, và chúng ta bằng lòng với cái chết, an phận với cái chết. Chúng ta không nghĩ hơn được nữa, và cũng chẳng có khả năng mà nghĩ hơn cái chết sau cái cuộc đời này. Nhưng không, Chúa Giê-xu đã đến trần gian này để đổi cái số phận của chúng ta. Cái số phận nghiệt ngã, cái số phận thảm thương của con người, đó là phải chết. Chúa Giê-xu thay đổi. Anh chị em thỉnh thoảng vẫn xem phim, đọc truyện. Khi xem phim, đọc truyện, cái câu chuyện tác giả viết nó phải có cái hậu thì mới hay. Ví dụ như là một bên công chính, một bên kia làm sự ác, cái thiện và cái ác chiến đấu với nhau. Có khi cái thiện nó cũng thắng, có khi thiện thua, có khi cái ác nó thắng, đổi qua đổi lại. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì cái thiện nó phải thắng, cái người công chính phải thắng, thì mới là cái câu chuyện có hậu. Có thể trước mắt đó, cái người công chính bị thiệt thòi một chút, bị giết này nọ, nhưng mà sau đó nó phải có cái gì đó thắt nút, mà phải gỡ cái nút đó ra, thì đó làm cái câu chuyện có hậu. Cuộc đời Đức Giê-xu cũng vậy. Anh chị em thấy thứ sáu tuần thánh vừa rồi nhé, chúng ta ca ngợi tình yêu thương của Chúa đã yêu thương chúng ta, đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và cuộc đời của Chúa đã chịu chết. Chúng ta cũng cảm phục Chúa lắm, yêu mến Chúa lắm, bởi vì Chúa là con người đã chịu chết, hy sinh cho chúng ta. Nhưng mà nếu chỉ có vậy thì cuộc đời Đức Giê-xu không có hậu, và cái lịch sử cứu độ này không có cái hậu. Chỉ biết chết thôi, nhưng mà chết là hết, thì có cái hậu gì đâu, có cái gì để đem lại niềm hy vọng cho chúng ta đâu. Nhưng mà thưa anh chị em, cuộc đời của người công chính Giê-xu có hậu. Hôm nay Đức Giê-xu, Thiên Chúa trả lời với chúng ta là Đức Giê-xu đã sống lại. Sự chiến thắng của sự thiện, sự chiến thắng của tình yêu, Đức Giê-xu đã sống lại. Đây là một cái thực tại quá cao vời, quá kỳ diệu, quá mầu nhiệm, quá vĩ đại. Thưa anh chị em, thật sự chúng ta khó mà hiểu cho tới nơi tới chốn cái mầu nhiệm vĩ đại này. Nhưng mà đó là một sự thật, một cái sự thật, một cái thực tại đã bắt đầu với thế giới của chúng ta. Cái thế giới của chúng ta đã được chuyển đổi sang một cái số phận mới bất khả hồi. Đã có một cái con người trong thế giới của chúng ta, trong nhân loại của chúng ta đã bước từ cõi chết sang sự sống. Đức Giê-xu là người đầu tiên bất khả hồi. Thế giới chúng ta đã xoay chuyển rồi, không còn như cũ nữa. Anh chị em nghe cái câu chuyện mà dân Do Thái được giải thoát khỏi biển đỏ Ai Cập đó, chúng ta thấy mừng lắm. Cái quyền năng của Thiên Chúa đã biểu lộ bằng cách là thực hiện cái cuộc vĩ đại bất ngờ. Đằng sau là quân Ai Cập, trước mặt là biển đỏ, một cái thế bế tắc. Làm thế nào bây giờ? Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được cái công cuộc giải thoát vĩ đại đó. Nhưng mà thưa anh chị em, cái câu chuyện của phục sinh của Chúa Giê-xu nó còn vĩ đại hơn gấp bội phần. Thiên Chúa đã giải thoát nhân loại của chúng ta, đã đưa chúng ta từ cái bờ sự chết bên này qua cái bờ của sự sống bên kia. Đức Giê-xu là người mở đường, và tất cả chúng ta rồi cũng sẽ thực hiện như thế. Có thể nói thưa anh chị em thế này, cái sự vĩ đại của Kitô giáo mới bắt đầu thôi, chúng ta chưa thấy. Cái sự vĩ đại của tin mừng còn đang được ẩn giấu, bắt đầu rồi nhưng mà đang được ẩn giấu. Cái kỳ diệu, cái ngỡ ngàng, cái vĩ đại của cuộc đời chúng ta mới bắt đầu thôi. Còn cả một cái tương lai kỳ diệu vĩ đại, cái sự sống vinh quang sẽ tới đây đang chờ đợi chúng ta. Đó là một cái thực tại kỳ diệu hấp dẫn chúng ta, lôi cuốn chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta chưa nghĩ tới. Thưa anh chị em, Chúa đã đi bước trước rồi, Chúa sang bờ bên kia rồi, và chúng ta cũng sẽ sang bờ bên kia. Nhưng mà bây giờ, hôm nay, lúc này, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta dự phần vào cái cuộc chiến thắng đó rồi, cho chúng ta dự phần vào cái sự sống lại đó rồi, bắt đầu rồi. Bắt đầu làm sao? Thánh Phaolô nói nhờ bí tích rửa tội. Hôm nay đây, các anh chị em đây sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội không phải chỉ là một nghi lễ để nhập đoàn đâu, nghi lễ vào đoàn không phải. Một cái nghi lễ để nhập một cái tổ chức giáo hội không phải. Mà ngày hôm nay Thiên Chúa thực hiện cái điều kỳ diệu nơi anh chị em, cũng như Thiên Chúa đã thực hiện cái điều kỳ diệu đó nơi tất cả cuộc đời của anh chị em ngồi đây là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi. Thánh Phaolô nói chúng ta trong bài đọc thứ hai, bài đọc Tân Ước đó, anh em đã được mai táng với Chúa rồi, nhờ bí tích rửa tội anh chị em đã được chết với Chúa rồi, anh em không biết sao? Anh em không hiểu rằng là nhờ bí tích rửa tội thì chúng ta đã nhận được cái sự sống lại của Chúa rồi sao? Chúng ta đã chết và chúng ta đã được tham dự vào sự sống lại vinh quang của Chúa. Anh chị em không biết sao? Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội và Ngài đổ thần khí của Ngài vào trong chúng ta. Cái sự sống lại kỳ diệu đó bắt đầu rồi hôm nay với chúng ta, và từ từ cái sự sống đó sẽ truyền nở để rồi cuối cùng sau cái cuộc đời này và lúc chấm dứt lịch sử nhân loại thì toàn thể loài người chúng ta sẽ sống lại. Cái sự sống lại nó là cái gì chúng ta chưa biết đâu, nhưng mà Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rồi. Sau khi chịu chết xong rồi sống lại, Chúa còn ở với chúng ta 40 ngày trước khi về trời. Trong 40 ngày đó Chúa cho chúng thấy cái gì? Cái con người sống lại cũng là Chúa Giê-xu, nhưng mà cái thân xác đã được đổi mới rồi, cũng vẫn là Chúa Giê-xu, vẫn mang những dấu đanh trên người, những dấu đanh trên tay, trên chân, trên cạnh sườn, vẫn là cái con người đó. Nhưng mà cuộc sống đã thay đổi, đóng kín cửa Chúa Giê-xu vẫn vào được. Rồi Chúa Giê-xu có thể từ chỗ này qua chỗ kia trong chốc lát, tỏ ra cho các tông đồ thấy ngay đang ở bên cạnh đó, rồi ăn cũng được, không ăn cũng được. Cái sự sống nó kỳ diệu lắm. Chúa Giêsu đã hé mở cho chúng ta thấy cái kỳ diệu đó bắt đầu rồi. Hôm nay chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hay anh chị em sắp lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được dự phần vào sự sống lại vinh quang của Chúa rồi. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Anh chị em có thấy cái tin này nó hot không? Chắc không hot bằng cái chuyện phim, chuyện đụng xe gì ngoài kia, chắc nó khi hot hơn. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại, đây mới là cái hot này. Đây là một cái tin này, nó làm chấn động xã hội này. Anh chị em thấy không? Sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, cả một cái đời sống của các cái thành phố lạc mạc nó xáo động lên. Dân Do Thái ngạc nhiên vô cùng. Ông Phi-la-tô đóng đinh Chúa đấy, mình cũng hoảng lên. Thầy thượng tế Anna Caipha ra lệnh giết Chúa đấy, mà nghe tin Chúa sống lại thì hoảng lên, đút tiền cho các môn đệ, cho cái người lính canh đó, về nói dối đi, các môn đệ đến ăn cắp, có gì tôi sẽ liệu cho, bịt cái tin đó đi. Cả cái thành Jerusalem cũng phải xôn xao lên, vì cái ông này đã chết và sống lại. Rồi cả cái đất nước Do Thái, và thưa anh chị em, cả cái đế quốc Roma xôn xao lên vì cái tin một cái người chết đã sống lại. Họ không thể chấp nhận chuyện đó, cho nên suốt 300 năm Kitô giáo đã bị bách hại, đã bị lùng bắt vì cái tin này, cái tin hot này này. Đó là lịch sử. Cho nên hôm nay anh chị em nghe cái tin hot này rồi, anh chị em về ấy loan truyền đi, kể cho mọi người nghe. Tin càng hot bao nhiêu thì tin đồn càng nhanh bấy nhiêu, mà cứ rỉ tai nhau người này qua người kia, mà có khi còn nhanh hơn là bất cứ một cái tin là gì khác nữa. Rỉ tai nhau, nói trên loa, nói trên đài. Một cái tin hot thì nó làm thay đổi cái cục diện thế giới và cái cuộc sống của chúng ta. Ước gì ngày hôm nay anh chị em nghe công bố tin mừng phục sinh này, chúng ta được đốt cháy lên để chúng ta loan truyền tin vui này, cái tin vui vĩ đại này cho anh chị em chúng ta. Và ước gì tin mừng phục sinh biến đổi chúng ta, biến đổi cuộc đời của các anh chị em tân tòng này. Và xin Chúa phục sinh ban cho chúng ta cái niềm vui, sự phấn khởi, sự nhiệt thành để chúng ta dấn bước theo Chúa. Amen.